Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trong động thái mới nhất liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, Bộ Công an Việt Nam hôm 22 tháng 12 cho biết, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng và cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam vừa bị bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Ông Dũng từng giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước khi làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2020. Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, ông Chử Xuân Dũng làm phó trưởng ban, rồi sau đó làm trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hà Nội. Ông Vũ Hồng Nam, 59 tuổi, quê ở Hải Dương, từng làm chuyên viên tại các văn phòng Bộ Ngoại giao và Chính phủ, Tổng lãnh sự tại Sydney, Australia trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ toàn quyền của Việt Nam tại Nhật Bản kể từ năm 2018. Ngoài hai quan chức bị khởi tố về tội nhận hối lộ trên, thông báo của Bộ Công an hôm 22 tháng 12 cho biết, còn có bà Phạm Bích Hằng, 53 tuổi, giám đốc công ty cổ phần Vinamichi bị bắt tạm giam và khởi tố để điều tra về tội đưa hối lộ. Trước đó một ngày vào hôm 21 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo báo chí cho biết đã đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và ông Vũ Hồng Nam. Thông cáo nói, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Thông cáo còn nói thêm rằng, một số cán bộ, đảng viên của Bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Nhiều cán bộ bao gồm ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ khỏi đảng. Ngoài ra, Ủy ban này cũng cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, khiển trách các ông Phạm Xanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Trong thời gian đại dịch bùng phát, các chuyến bay được gọi là giải cứu công dân này đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt với sự tham gia của 5 bộ, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, để đáp ứng nhu cầu của nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước. Sau 11 tháng vụ án được điều tra, đến nay đã có hơn 30 người bị khởi tố, bắt tạm giam, đa số là lãnh đạo, cán bộ thuộc các bộ, ngành và văn phòng Chính phủ. Trong đó, Bộ Ngoại giao có số cán bộ bị bắt giam nhiều nhất tính cho đến nay, và người có chức vụ cao nhất của bộ này bị bắt là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Theo lời người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô, trong một cuộc họp báo vào tháng 6, lợi nhuận thu được sau mỗi chuyến bay giải cứu lên đến vài tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí, và kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la.
Ngân hàng HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay lên 8,1% so với mức cũ là 7,6% vì những thuận lợi nhờ mở cửa trở lại vẫn còn. VN Express hôm 22 tháng 12 dẫn báo cáo Kinh tế châu Á mới cập nhật của HSBC nhận định rằng 2022 là năm phục hồi bùng nổ, giúp Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục là một trong những nước tăng trưởng vượt trội ở châu Á. Báo điện tử này đưa tin, trong quý 3, GDP của Việt Nam tăng 13,7% so với cùng kỳ 2021 nhờ các thị trường bên ngoài vẫn vững vàng và nhu cầu trong nước mạnh mẽ. Tuy nhiên, HSBC cho rằng triển vọng dần bị phủ bóng từ những trở ngại về thương mại gia tăng và rằng suy thoái kinh tế ở Mỹ càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn vì Mỹ là thị trường lớn nhất của nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam theo VnExpress. Theo báo chí trong nước, hồi tháng 10 vừa qua, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng 14 trên tổng số 15 chi tiêu kinh tế xã hội năm nay đạt và vượt so với 2021, trong đó GDP dự kiến tăng khoảng 8%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao 2-2,5%. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 14 tháng 12 công bố bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 12, trong đó nói rằng cả hai động lực tăng trưởng là xuất khẩu và nhu cầu trong nước đều đang chững lại. Trước đó, hồi đầu tháng 8, World Bank nhận định rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022. World Bank cho biết rằng con số tăng trưởng trên nhờ vào việc phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong 6 tháng vừa qua nhờ khu vực chế tạo, chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ.
Apple sẽ bắt đầu sản xuất một số máy tính MacBook tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm sau, trong khi tập đoàn công nghệ của Mỹ tiếp tục dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, theo Nikkei Asia. Động thái này được xem là phản ánh nỗ lực mở rộng sản xuất của gã khổng lồ công nghệ ra bên ngoài Trung Quốc, trong khi phải vật lộn với những căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng gia tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến việc phong tỏa COVID-19. Apple được cho là đã đàm phán vào tháng 8 để chuyển một số hoạt động của Apple Watch, MacBook và HomePod sang Việt Nam. Giờ đây, đối tác lắp ráp của công ty là Foxconn có thể bắt đầu sản xuất MacBook tại quốc gia Đông Nam Á ngay sau tháng 5, theo Nikkei Asia. Ghi nhận của Nikkei Asia cho biết Apple sản xuất khoảng 20-24 triệu MacBook mỗi năm tại các nhà máy đặt ở Thành Đô và Thượng Hải của Trung Quốc. Tạp chí bằng tiếng Anh của Nhật còn nói rằng tập đoàn Mỹ đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong 2 năm qua và thậm chí đã thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại quốc gia Đông Nam Á. Sau khi dịch chuyển dây chuyền sản xuất MacBook, toàn bộ các sản phẩm chủ đạo của Apple về cơ bản có một địa điểm sản xuất ở bên ngoài Trung Quốc. Một nguồn tin không được nêu danh tính có thông tin trực tiếp về vấn đề này, nói với Nikkei Asia. Nguồn tin này cho biết rằng các đối tác sản xuất của công ty đã chế tạo một số iPhone ở Ấn Độ và cũng đang đàm phán để chế tạo AirPods, tức tai nghe không dây ở Việt Nam. Nguồn tin nói với Nikkei Asia rằng cái mà Apple muốn hiện nay là một lựa chọn ra khỏi Trung Quốc cho ít nhất một phần sản xuất đối với toàn bộ các sản phẩm của mình. Trong thập niên qua, cơ sở lắp ráp ở Trung Quốc được xem là quan trọng nhất của Apple, nhưng tập đoàn Mỹ đã vấp phải những thách thức được xem là khủng hoảng trong hoạt động của họ ở đây trong năm qua. Tháng trước, nhân viên nhà máy đã đụng độ với nhân viên an ninh tại nhà máy Trịnh Châu ở Trung Quốc, nơi sản xuất iPhone lớn nhất thế giới do Foxconn điều hành. Nhà máy này cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID vào tháng 10, khiến công nhân phải rời bỏ khỏi cơ sở khi công ty chuyển sang kiểm soát ổ dịch bằng cách cách ly những người nhiễm bệnh. Trước đây, hầu hết mọi người trong ngành luôn hy vọng rằng tình hình có thể dịu đi và mọi thứ có thể quay trở lại những ngày xưa tốt đẹp. Chiu Sifang, một chuyên gia phân tích về chuỗi cung ứng của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, nói với Nikkei Asia. Chuyên gia này cũng nói rằng, nhưng lần này họ nhận ra rằng không có cách nào để quay lại, và cho dù thế nào, họ cũng cần phải chuẩn bị cho các phương án thay thế bên ngoài Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết tình trạng bất ổn ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quý cuối cùng trong năm, theo thông lệ là quý lớn nhất của Apple do mùa mua sắm cuối năm. Các chính sách hạn chế vì dịch COVID của Trung Quốc đã đẩy nhanh việc chuyển dịch và theo Nikkei Asia, nó đang diễn ra nhanh hơn so với những gì mà các lãnh đạo điều hành trong ngành, cũng như các nhà phân tích thị trường đã nghĩ cách đây vài năm. Theo nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đóng một vai trò trong việc tăng tốc này. Tờ Wall Street Journal hồi đầu tháng này cũng cho biết Apple trong những tuần gần đây đã đẩy nhanh việc chuyển dịch các hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc tới những nơi khác ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ. Việc thúc đẩy này diễn ra trong bối cảnh có hàng chục cuộc biểu tình phản đối những hạn chế vì COVID-19 ở nhiều thành phố của Trung Quốc. Việc đa dạng hóa dây chuyền sản xuất của Apple tới Việt Nam bắt đầu bằng AirPods được sản xuất hàng loạt vào năm 2020. Tập đoàn Mỹ cũng đã dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất iPad và Apple Watch, tức đồng hồ thông minh, tới quốc gia Đông Nam Á trong năm nay.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS hôm 22 tháng 12 cho biết đang tập huấn cho hàng loạt nhân viên tuyến đầu và cán bộ tại các tỉnh có số trường hợp mua bán người cao. Theo USS, dự án EPIC của cơ quan này phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho 27 cán bộ đầu mối tại tỉnh Lào Cai về hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người. Tin cho hay tiếp theo đó, dự án hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ đầu mối tổ chức các buổi tập huấn tương tự cho 50 cán bộ khác cùng đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ nạn nhân. USAID từng có các dịch vụ hỗ trợ dành cho các nạn nhân như chăm sóc y tế, đào tạo kỹ thuật, cho vay vốn để thực hiện các hoạt động, tạo thu nhập cũng như thiết lập một mạng lưới các nhà tạm lánh. Trong buổi công bố báo cáo buôn người tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington hồi tháng 7 năm nay, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết rằng báo cáo đánh giá 188 nước và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ, trong việc phòng chống buôn người, bảo vệ nạn nhân và xét xử những kẻ buôn người. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam bị đánh hạ một bậc xuống cấp độ 3 cùng với 23 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Triều Tiên. Bộ này cũng nói rằng Việt Nam không truy cứu trách nhiệm các quan chức tiếp tay cưỡng bức lao động ở nước ngoài và đưa quốc gia Đông Nam Á này vào danh sách các nước có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington. Việt Nam sau đó lên tiếng nói rằng báo cáo của Mỹ không xác thực, không phản ánh đầy đủ chính xác về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng thời gian qua Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống mua bán người với sự vào cuộc và tập trung cao độ của tất cả các bộ ngành và địa phương. This program has come to you from the Voice of America, Washington.